Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 11 năm 2012.
Việt Nam không còn chống dự án xây đập Sayaburi của Lào.
Trung Quốc tăng cường tối đa an ninh tại các vùng có người Tây Tạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Úc, Campuchia và Thái Lan.
Phe đối lập Syria thảo luận kế hoạch thống nhất lực lượng chống chế độ.
Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo về tác hại của chính sách khắc khổ ở châu Âu.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Obama thăm Miến Điện, bản lề trong chiến lược châu Á.
Trung Quốc thay lãnh đạo nhưng sẽ không thay đổi chính sách, từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang nhận định. Kính thưa quý vị, Việt Nam dường như không còn chống dự án xây đập Sayaburi của Lào. Hôm qua, sau một năm rưỡi đình hoãn, Lào xác nhận đã khởi công xây dựng đập Sayaburi trên sông Mekong, một công trình đã gây rất nhiều tranh cãi do mối quan ngại về những tác hại của đập này lên môi trường và sự đa dạng sinh thái của vùng Mekong. Thứ trưởng Năng lượng Lào, ông Viraphon Viravong, cho hãng tin AFP biết là trong lễ khởi công xây đập thủy điện Sayaburi hôm thứ Tư, có sự tham dự của hai đại sứ Việt Nam và Campuchia. Sau khi phản đối quyết liệt việc Lào xây đập Sayaburi, Việt Nam nay dường như không còn chống dự án này nữa. Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã tuyên bố là chính phủ Lào quyết định khởi công xây dựng đập thủy điện Sayaburi sau khi đã điều chỉnh thiết kế của công trình để giảm thiểu tác động đối với hạ du, và trong quá trình xây dựng, nếu phát hiện công trình sẽ gây tác hại lớn, sẽ dừng ngay lại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao không phản đối việc Viên Chăn khởi công dự án này, mà chỉ nói là Việt Nam hy vọng rằng Lào sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu tác động môi trường và hoàn thiện thiết kế của đập Sayaburi. Về phần Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã đồng ý trên nguyên tắc việc xây đập Sayaburi sau khi hội đàm với Chủ tịch Lào Jumali Sayason. Tháng 5 năm ngoái, Ủy hội sông Mekong bao gồm 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan đã đình chỉ dự án Sayaburi do tập đoàn Thái Lan Kachang thực hiện với chi phí tổng cộng 3,8 tỷ đô la. Sau đó, chính phủ Viên Chăn khẳng định đã sửa đổi thiết kế dự án để đáp ứng những mối quan ngại của hai nước vùng hạ lưu Mekong là Việt Nam và Campuchia. Theo các nhà bảo vệ môi trường, đập thủy điện Sayaburi với công suất 1.260 MW sẽ gây tác hại rất nặng nề đối với 60 triệu dân vẫn sống nhờ vào con sông Mekong về mặt vận chuyển lương thực và kinh tế.
Trung Quốc tăng cường tối đa an ninh tại các vùng có người Tây Tạng. Sau một loạt những vụ tự thiêu của người Tây Tạng, ngay trước lúc khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh đã cho tăng cường an ninh tại các khu vực có đông người Tây Tạng sinh sống. Mục tiêu là tìm cách ngăn không cho tình hình xấu đi thêm. Trích dẫn nguồn tin từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền và cư dân địa phương, hãng tin Pháp AFP đã cho biết như trên vào hôm nay. Theo Tổ chức Tây Tạng Tự Do, trụ sở tại Anh Quốc, cảnh sát vũ trang đã tuần tra hầu như liên tục ở huyện Đồng Nhân, tỉnh Thanh Hải, sau vụ hàng ngàn người xuống đường vào hôm qua thứ Năm. Chủ một tiệm tại Đồng Nhân xin ẩn danh, xác nhận rằng đường phố tại nơi này tràn ngập cảnh sát 24 trên 24 tiếng đồng hồ, với các cuộc tuần tra được tăng cường đáng kể. Cảnh sát tại Đồng Nhân đã từ chối trả lời câu hỏi của AFP. Xin nhắc lại là từ hôm thứ Tư vừa qua, đã có 6 người Tây Tạng tự thiêu, trong đó có một phụ nữ 23 tuổi và một tu sĩ trẻ 18 tuổi bị thiệt mạng. Giới quan sát lo ngại vòng xoáy bạo động này càng leo thang, với các vụ tự thiêu và phản đối của người Tây Tạng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, kéo theo những vụ đàn áp càng dữ dội hơn. Hậu quả là mâu thuẫn giữa người Tây Tạng và chính quyền Trung Quốc ngày càng sâu sắc thêm.
Nhật Bản và Bắc Triều Tiên sẽ mở đàm phán tại Mông Cổ. Hôm nay, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura vừa thông báo là trong 2015 và 16 tháng 11 tới, các quan chức cao cấp của Nhật Bản và Bắc Triều Tiên sẽ mở đàm phán tại Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ. Cuộc đàm phán này tiếp nối cuộc họp đầu tiên kể từ 2 năm qua giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh. Theo lời ông Fujimura, trong cuộc đàm phán ở Mông Cổ, phái đoàn hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. theo dự kiến Tokyo sẽ yêu cầu Bình Nhưỡng giải quyết dứt điểm vụ bắt cóc các công dân Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh lạnh để buộc họ dạy tiếng Nhật và tập quán Nhật cho các gián điệp Bắc Triều Tiên. Đây vẫn là vấn đề mà nhiều người dân Nhật quan tâm và là một trong những hồ sơ gây trở ngại cho tiến trình bình thường hóa bàn giao giữa hai nước. Đối với Bình Nhưỡng, vấn đề nói trên đã được giải quyết xong sau khi họ thả một số người bị bắt cóc và loan báo là những người kia đã chết. Ngoài vấn đề bắt cóc công dân Nhật, di sản của thời kỳ Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên cũng vẫn là một trở ngại cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Các vụ Bình Nhưỡng thử nghiệm vũ khí nguyên tử và tên lửa càng khiến cho hai nước khó xích lại gần nhau. Xin nhắc lại là Nhật Bản tham gia đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm cả Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Úc, Campuchia và Thái Lan, tiến hành chiến lược tăng cường hiện diện của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta công du một tuần lễ qua ba nước Úc, Campuchia và Thái Lan kể từ Chủ nhật 11 tháng 11. Theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ rời Washington vào Chủ nhật để sang châu Á Thái Bình Dương. Úc là chặng đầu tiên, nơi diễn ra hội nghị cấp cao, ngoại giao và quốc phòng giữa hai đồng minh, hai đầu, Nam Bắc bán cầu. Theo nguồn tin này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng với Tổng tham mưu trưởng Liên quân tướng Martin Dempsey và Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear, cùng tham dự hội nghị hợp tác an ninh Mỹ-Úc tại thành phố Perth. Theo AFP, trong khuôn khổ kế hoạch tái định vị quân sự tại Á Châu, các đơn vị thủy quân lục chiến và không quân Mỹ đầu tiên đã bắt đầu sang trấn đóng tại Đà Quyên. Đây là lần thứ tư kể từ tháng 6 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta sang châu Á. Sau nước Úc, ông sẽ đến Thái Lan và Campuchia để gặp gỡ đồng sự ASEAN trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự, lấn chiếm Biển Đông, gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong vùng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm, Bộ trưởng Leon Panetta sẽ nhắc nhở các nước Đông Nam Á là tình đoàn kết rất quan trọng để bảo vệ ổn định trong khu vực. AFP nhận định, thái độ chia rẽ của ASEAN trong chính sách đối phó với Trung Quốc đã đưa đến hậu quả bế tắc lịch sử tại thượng đỉnh Phnom Penh hồi tháng 7 năm nay. Lần đầu tiên từ khi thành lập cách nay 45 năm, Hiệp hội ASEAN không đưa ra được một lời tuyên bố chung sau một hội nghị thượng đỉnh.
Cũng liên quan đến ông Panetta, một câu hỏi đã được nêu lên là đây có phải là một trong những vòng công du cuối cùng của ông hay không? Vì theo nguồn tin từ Washington, ông Panetta sẽ không nằm trong nội các mới nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, ông không phải là nhân vật duy nhất. Tổng thống Mỹ sẽ phải thay thế cả lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Tài chính. Lý do rất đơn giản là ba nhân vật cột trụ trong chính phủ hiện thời của ông, các bộ trưởng Ngoại giao, Tài chính và Quốc phòng, đều đã bày tỏ ý định không tiếp tục tại chức trong nhiệm kỳ mới. Từ Washington, thông tin viên Rafael Ren phân tích rõ hơn về khả năng những ai có thể thay thế bà Hillary Clinton ở Bộ Ngoại giao, ông Timothy Geithner ở Bộ Tài chính và ông Panetta ở Bộ Quốc phòng.
Quyết định đã được chính đương sự loan báo từ tháng 3 năm 2011. Bà Hillary Clinton sẽ không tham gia chính phủ Obama trong nhiệm kỳ 2. Ngay sau buổi lễ nhậm chức tổng thống lần thứ hai của ông Obama vào tháng Giêng tới đây, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ sẽ rời khỏi chức vụ, cho dù bà đã liên tục bảo đảm rằng bà có ý định thôi không hoạt động chính trị, nhưng cả thủ đô Washington đều gợi đến khả năng của đương kim Ngoại trưởng Mỹ sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2016, để thay thế bà Clinton ở Bộ Ngoại giao. Có hai tên rất thường được nêu lên, Thượng nghị sĩ John Kerry, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 2014, hoặc là bà Susan Rice, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Ngoài bà Clinton, hai ông Timothy Geithner và Leon Panetta cũng được cho là sẽ từ nhiệm vào năm tới. Bộ trưởng Tài chính Geithner có thể được ông Jack Lew, tổng thư ký hiện tại của Nhà Trắng, thay thế. Còn nhân vật số 2 của Lầu Năm Góc, Ash Carter, có thể thay đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta. Tên của cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chet Hagen cũng được gợi lên trong chức vụ này. Tuy nhiên, Tổng thống Obama hoàn toàn có thể sáng tạo khi đề bạt bà Michelle Flournoy lên lãnh đạo Lầu Năm Góc. Nhân vật số 3 của Bộ Quốc phòng Mỹ như thế sẽ là phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ này.
Rafael Hen, Washington, RFI.
Còn tại Doha, Qatar, Hội đồng Dân tộc Syria thảo luận kế hoạch thống nhất phe đối lập chống chế độ Damas. Hôm nay, thì Hội đồng Dân tộc Syria, lực lượng đối lập chính chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, tiến hành thảo luận kế hoạch tập hợp và thống nhất các nhóm đối lập Syria. Cuộc họp được tổ chức dưới sự bảo trợ của Qatar và Liên đoàn Ả Rập, với sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức đối lập, vào tối hôm thứ Tư, đã bầu ra ban tổng thư ký với 41 thành viên, trong đó không có những nhân vật hàng đầu của Hội đồng Dân tộc Syria. Nếu kế hoạch thống nhất phe đối lập được thông qua, các đại diện tham dự cuộc họp sẽ bầu ra một chủ tịch trong số các thành viên của ban tổng thư ký. Kế hoạch này còn dự tính thành lập một định chế chính trị bao gồm khoảng 60 thành viên, gồm đại diện của Hội đồng Dân tộc Syria, các tổ chức dân sự tham gia vào cuộc nổi dậy ở Syria, các tổ chức vũ trang, đại diện các bộ tộc, giáo sĩ Ulema và các thành phần trong xã hội dân sự Syria. Định chế chính trị này sẽ chịu trách nhiệm thành lập một chính phủ lâm thời, có hơn 10 thành viên và một hội đồng quân sự. Một trong những lý do khiến các cuộc đàm phán kéo dài là vì Hội đồng Dân tộc Syria lo ngại bị mất vai trò trong cơ cấu mới này. Do vậy, tổ chức này đề xuất tổ chức một đại hội dân tộc với khoảng 300 đại biểu đến từ các vùng giải phóng do phe đối lập kiểm soát tại Syria, qua đó tạo tính chính đáng cho mọi cơ chế được thành lập và đứng ra lãnh đạo Syria thời hậu Assad. Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo về tác hại của chính sách khắc khổ ở châu Âu. Trong một thông cáo công bố hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế FMI đã tỏ ý lo ngại rằng các chính sách khắc khổ đang được thực hiện tại một số quốc gia châu Âu sẽ trở thành không thể chịu đựng nổi về mặt chính trị cũng như xã hội. Lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà các cuộc biểu tình chống các kế hoạch thắt lưng buộc bụng tiếp diễn ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, thì còn phải mất thêm nhiều năm nữa, các quốc gia nói trên mới thực hiện được công cuộc cải tổ ngân sách và cơ cấu của mình. FMI còn bày tỏ sự lo ngại trước một nguy cơ khác đe dọa vùng sử dụng đồng euro, đó là việc các nước gặp khó khăn, có thể không cầu viện đến các cơ chế trợ giúp như Quỹ Bình ổn châu Âu hay Ngân hàng Trung ương châu Âu để ra khỏi khủng hoảng vì lý do chính trị. Tây Ban Nha chẳng hạn đã từ chối nhờ đến chương trình mua lại công trái phiếu mà Ngân hàng châu Âu đã đưa ra vào tháng 9, vì e ngại phải tuân theo những đòi hỏi thắt lưng buộc bụng mà Quỹ Bình ổn châu Âu áp đặt trên các quốc gia xin trợ giúp. Theo FMI, thái độ e dè này sẽ làm cho tình hình trong khu vực đồng euro căng thẳng thêm, và các chính phủ sẽ nỗ lực điều chỉnh ngân sách với nguy cơ là tăng trưởng sụt giảm thêm nữa. Trong cuộc họp thường niên ở Tokyo vào đầu tháng 9 vừa qua, thì Quỹ tiền tệ quốc tế đã công nhận họ đã đánh giá không đúng mức tác động của các kế hoạch thắt lưng buộc bụng trên sự tăng trưởng của các nước châu Âu được trợ giúp tài chính. Trong báo cáo hôm qua, tuy vẫn giữ dự báo tăng trưởng thế giới ở mức 3,6% cho năm 2013, nhưng FMI cảnh báo là rất có nhiều nguy cơ tỷ lệ này giảm sụt xuống dưới mức 2%. Một tỷ lệ tăng trưởng dưới 2% có nghĩa là suy thoái tiếp tục ở các nền kinh tế phát triển và đình trệ quan trọng ở các nước đang vươn lên. Quỹ tiền tệ quốc tế đã đi đến kết luận bi quan là tương lai rất bấp bênh.
Kinh tế Pháp có thể bị suy thoái nhẹ vào cuối năm 2012. Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Pháp được công bố ngày hôm nay, trong quý 4 năm nay, tổng sản phẩm nội địa của Pháp có thể bị giảm 0,1% sau khi đã giảm ở mức tương tự trong quý 3. Dự báo của Ngân hàng Trung ương Pháp dựa trên điều tra về tình hình hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Theo đó, sản xuất công nghiệp lại một lần nữa bị giảm nhẹ trong tháng 10, chủ yếu là do hoạt động trong công nghiệp xa hơi vẫn tiếp tục bị suy giảm. Tỷ lệ khai thác khả năng sản xuất vẫn chững lại và thấp hơn mức trung bình, đơn đặt hàng không đủ. Giá các thành phẩm tiếp tục tăng ở mức nhẹ, tình hình khu vực dịch vụ trong tháng 10 cũng tương tự. Nếu cơ quan thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp, INSEE, vào ngày 15 tháng 11 tới có cùng dự báo như Ngân hàng Trung ương Pháp, thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa xuân 2009 kinh tế Pháp rơi vào suy thoái nhẹ. Về mặt kỹ thuật, một nền kinh tế bị coi là rơi vào suy thoái khi tổng sản phẩm nội địa suy giảm hai quý liên tiếp. Cho tới nay, theo các dự báo của INSEE, tăng trưởng của Pháp trong quý 3 và quý 4 năm nay ở mức 0% và năm 2012 tăng trưởng sẽ đạt mức 0,2%. trong khi đó chính phủ hy vọng sẽ đạt được tỷ lệ tăng trưởng 0,3%, cho phép giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 4,5% tổng sản phẩm nội địa vào cuối năm nay. Các dự báo nói trên cho thấy kinh tế Pháp không có đà tăng trưởng khi bước sang 2013. Chính phủ Pháp dự báo là trong năm tới sẽ có được mức tăng trưởng là 0,8%. Các chuyên gia kinh tế cho rằng dự báo này là quá lạc quan. Theo Ủy ban châu Âu, tăng trưởng của Pháp sẽ chỉ là khoảng 0,4%. Cuba câu lưu blogger nổi tiếng Yoni Sanchez. Theo hãng tin AFP hôm qua, blogger đối lập Cuba nổi tiếng bà Yoani Sanchez đã bị câu lưu trong vài tiếng đồng hồ tại La Habana cùng với nhiều nhà hoạt động khác đang tìm thông tin về các nhà đối lập bị bắt giữ hôm trước. Những người nói trên bị câu lưu với lý do là họ gây rối trật tự công cộng trong một hành động khiêu khích theo sự xúi dục của chính quyền Mỹ. Trước khi bị bắt, blogger Yoani Sanchez cho biết trên mạng xã hội Twitter rằng bà và những nhà hoạt động khác đến đồn công an để hỏi tin tức về những nhà đối lập bị bắt hôm thứ Tư, trong đó có nữ luật sư Yarimis Flores. Là một nhà ngữ văn học 37 tuổi, Yoani Sanchez đã được trao nhiều giải thưởng cho trang blog của bà. Trên đó, bà thường xuyên tố cáo tình hình ở Cuba. Vào đầu tháng 10, bà Sanchez cũng đã từng bị bắt giữ khi bà đến miền đông nam Cuba để đưa tin về một phiên xử với tư cách là cộng tác viên của nhật báo Tây Ban Nha El País. Công an đã đưa bà về La Habana và trả tự do cho bà sau 30 tiếng đồng hồ giam giữ. Hiệp hội báo chí Liên Mỹ đã chỉ định bà Sanchez làm phó chủ tịch đặc trách Cuba với nhiệm vụ chính là giám sát tình hình tự do báo chí ở Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tổng thống Mỹ Obama thăm Miến Điện, bản lề trong chiến lược châu Á.
Tổng thống Mỹ Barack Obama có lẽ phải dành nhiệm kỳ 2 để tập trung vào các hồ sơ quốc tế sau khi đã mất nhiều tháng dài lo vận động tái tranh cử. Theo thông báo của Nhà Trắng, Đông Nam Á sẽ là địa điểm công du đầu tiên của vị Tổng thống vừa tái đắc cử. Lần lượt, ông sẽ đến Miến Điện, Thái Lan và sau đó sang Campuchia dự thượng đỉnh Đông Á trong chuyến đi 4 ngày từ 17 đến 20 tháng 11. Washington đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của chặng Miến Điện. Trong vài giờ ghé thăm, Tổng thống Obama sẽ gặp Tổng thống Thanh Sen và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi để bày tỏ sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ đối với tiến trình dân chủ đang từng bước được thực hiện tại Miến Điện. Báo chí Miến Điện, nhất là của đối lập, không che giấu niềm hy vọng tương lai của quốc gia Đông Nam Á này thoát khỏi gọng kềm của Bắc Kinh. Nhà báo Unzo, chủ nhiệm tờ báo uy tín The Irrawaddy nhắc nhở, đây là lần đầu tiên một vị Tổng thống Hoa Kỳ đặt chân đến Miến Điện kể từ 50 năm nay. Dù thời gian thăm viếng ngắn ngủi, nhưng sự kiện này mang nhiều giá trị tiêu biểu. Thứ nhất, theo nhà báo Unzo, thì chiến lược của Hoa Kỳ sử dụng Miến Điện như bản lề tại Á Châu sẽ được Đông Nam Á quan tâm theo dõi, nhất là những quốc gia muốn chống lại ảnh hưởng bá quyền của Trung Quốc. Tình trạng này sẽ tiếp tục tạo thế thuận lợi cho Washington. Từ trước đến nay, do Miến Điện bị cấm vận, Trung Quốc là bạn hàng chính yếu của Miến Điện về kinh tế lẫn vũ khí. Tuy nhiên, từ khi Barack Obama lên làm tổng thống vào tháng Giêng năm 2009, Washington đã từng bước khuyến khích Miến Điện cải thiện nhân quyền, cải tổ chính trị bằng chính sách giảm nhẹ cấm vận, thay vì leo thang trừng phạt theo chính sách của người tiền nhiệm. Kết quả là vào năm 2011, tập đoàn tướng lãnh bảo thủ rút lui, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi và hàng ngàn tù nhân chính trị được tự do, đối lập được phục hoạt và đắc cử vẻ vang vào quốc hội. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu bãi bỏ cấm vận, quan hệ song phương được cải thiện với hệ quả là mặc dù Trung Quốc là nguồn cung cấp vũ khí chính yếu cho quân đội Miến Điện, nhưng Washington và Naypyidaw đã nối lại đối thoại quân sự bị cắt đứt từ thời chế độ quân phiệt. Quân đội Miến Điện đã được mời tham gia cuộc tập trận thường niên Kim Mãn Xà do Hoa Kỳ tổ chức tại Thái Lan. Bắc Kinh tự cho mình là ân nhân của Miến Điện, từ quân sự, kinh tế đến nỗ lực ngoại giao, nhiều lần đã dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bảo vệ tập đoàn quân sự. Cho nên, theo nhà báo Unzo, Bắc Kinh theo dõi rất kỹ diễn tiến quan hệ giữa con nợ của họ là Miến Điện và siêu cường Hoa Kỳ như thế nào. Chiến lược chinh phục Miến Điện có thể xem là thành công lớn của chính quyền Obama, không những về ngoại giao mà nó còn mở đường xây dựng một chính sách địa chính trị toàn diện, tái định vị tại châu Á. Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Obama sẽ nhân chuyến công du từ 17 đến 20 tháng 11 để thảo luận với các đối tác châu Á toàn bộ các hồ sơ có liên quan từ hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, an ninh đến nhân quyền. Cũng trong khuôn khổ chiến lược mới này, các đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Hoa Kỳ đã được gửi đến Úc trước khi Tổng thống Obama lên đường sang Miến Điện, Thái Lan và sau đó tại Campuchia tham dự Thượng đỉnh Đông Á.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Thủy My biên soạn, kể đến là tạp chí lịch sử Lê Phước phụ trách với chủ đề Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, tinh thần bảo vệ chủ quyền bất diệt của dân tộc Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Trịnh Văn Thảo, Đại học Aix-Marseille. Nhưng sau đây mời quý vị nghe nhà báo Lưu Tường Quang nhận định về việc Trung Quốc thay lãnh đạo nhưng sẽ không thay đổi chính sách.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã nhận trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, ngày hôm qua trong bài diễn văn khai mạc đại hội thì ông Hồ Cẩm Đào đã mạnh mẽ lên án nạn tham nhũng ở Trung Quốc và hứa hẹn một số cải tổ chính trị. Tuy nhiên, ai cũng biết rõ đó là Trung Quốc sẽ không bao giờ thiết lập một thể chế dân chủ đa đảng theo kiểu phương Tây. Vậy thì trước hết ông có nhận định chung như thế nào về ngày đầu tiên của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc ạ?
Thân chào anh Thanh Phương và kính thưa quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Trong cái ngày khai mạc, Tổng Bí thư mãn nhiệm Hồ Cẩm Đào đã đọc một cái bài diễn văn quan trọng. Thì ông nhấn mạnh đến hai điểm. Cái điểm thứ nhất, vấn nạn tham nhũng nó có thể đe dọa đến cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản và nó nguy cơ cho cái nước Trung Quốc dưới cái chế độ Cộng sản. Và thứ hai là ông lại đề nghị cái vấn đề cải tổ chính trị. Đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta nghe ông Hồ Cẩm Đào nói về việc này. Thật sự thì trước đây ông đã từng nói như vậy và những người chung quanh ông như ông Gia Bảo cũng đã từng nói như vậy và ngay cả ông Tập Cận Bình cũng đã nói như vậy. Tuy nhiên cái điều mà họ nói là một chuyện mà họ có làm hay không là một chuyện khác. Thì ai cũng hiểu rằng tham nhũng cử quyền đã xảy ra tại Việt Nam cũng như tại Trung Quốc ở mọi cấp và mọi người đều trở nên giàu có một cách rất là bất ngờ, giàu có đến cái mức không thể tưởng tượng được. Giả sử như ông Hồ Cẩm Đào mà nói về vấn đề tham nhũng thì ông không cần nhìn đâu xa, ông chỉ cần nhìn trong gia đình của ông. Cái gia đình của ông Hồ Cẩm Đào cũng đã trở thành tỷ phú. Trước đây tờ Telegraph ở London đã từng nêu ra những cái trường hợp làm ăn không có vẻ gì là trong sáng của con của ông tại châu Phi. Và gần đây thì tờ New York Times của Hoa Kỳ đã phanh phui ra một cái tài sản khổng lồ của gia đình ông Gia Bảo trị giá tới những 2 tỷ 700 triệu đô la. Và cách đây không lâu thì tờ Sydney Morning Herald của Úc cũng đã phanh phui cái tài sản khổng lồ của ông Tập Cận Bình trên 1 tỷ đô la. Những lãnh đạo chốt bu của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc mà muốn bài trừ tham nhũng thì họ cứ nhìn xung quanh họ thì họ có thể thấy rất nhiều cái sự kiện nổi bật mà họ có thể thấy rất nhiều những cơ hội để họ để thực thi cái chính sách bài trừ tham nhũng đó. Nhưng mà chuyện đó nói là như vậy nhưng mà có lẽ không bao giờ xảy ra cả. Còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề gọi là cải tổ chính trị. Thì cái việc cải tổ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã nói từ cả 10 năm nay rồi và có thể lâu hơn nữa. Nhưng mà cái cải tổ chính trị của họ nó không phải là để cho một chế độ đa đảng hay là dân chúng có quyền phát biểu hay là dân chúng có quyền chọn lựa người đại diện xứng đáng. Mà là cái cải tổ trong nội bộ của họ. Giả sử như trước kia nếu có một người huyện ủy hay là tỉnh ủy hay là bí thư thành phố thì cái cải tổ của họ có thể là sau này thì họ thay vì là một người ra tranh cử thì có thể cho 2 người ra tranh cử. 2 người đều là Đảng Cộng sản cả, sau cùng vẫn là Đảng Cộng sản nắm chính quyền. Cho nên cái việc gọi là cải tổ chính trị đó nó thực sự nó là chiếc việc củng cố của cái vùng máy của đảng mà thôi, nó không có nghĩa là một cái tiến trình dân chủ hóa như chúng ta hiểu theo cái nghĩa là chúng ta đang sống trong cái xã hội dân chủ Tây Phương. Chính những cơ quan truyền thông chính mạch của Trung Quốc như là tờ Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh hay là tờ Hoàn Cầu Thời báo đều cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Đây là cái tiến trình mà họ cho là đặc biệt của Trung Quốc. Không có một cái tiền lệ nào ở nơi khác và nhất định là họ không theo đuổi một cái mô thức nào của dân chủ Tây Phương. Là tại vì cái mô thức dân chủ Tây Phương thì tất nhiên Đảng Cộng sản không còn độc quyền cai trị nữa.
Thưa ông, thì trong đại hội đảng lần này, ông Tập Cận Bình sẽ chính thức được chỉ định làm tân Tổng Bí thư. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về nhân vật Tập Cận Bình? Liệu ông ta có thể trở thành một nhân vật nổi bật trong những năm tới ở Trung Quốc hay không, hay là ông ta sẽ vẫn là một nhân vật có tính chất thỏa hiệp để mà các phe phái có thể duy trì cái thế cân bằng quyền lực hiện nay trong nội bộ đảng?
Ông Tập Cận Bình mặc dù ông đã làm phó chủ tịch nước từ năm 2008 và đã làm phó chủ tịch quân ủy trung ương một vài năm nay, nhưng mà thật sự ít người biết được ông Tập Cận Bình là ai. Năm nay ông 59 tuổi, ông là một hoàng tử đỏ. Cha của ông trước kia đã từng làm phó thủ tướng dưới thời Mao Trạch Đông. Trong cái thời kỳ cách mạng văn hóa thì ông bị bắt đi vào nông thôn để sinh hoạt với nông dân, đã đi học về ngành canh nông và đã sang Hoa Kỳ. Ông là một trong những người sang Hoa Kỳ tương đối sớm vào năm 1985 để thực tập tại một nông trại của Hoa Kỳ tại Iowa. Và gần đây khi đã được làm phó chủ tịch rồi, đến hồi tháng 2 năm 2012, ông lại thăm viếng Hoa Kỳ, gặp gỡ Tổng thống Obama. Đấy là tất cả những cái gì người ta biết được về ông Tập Cận Bình. Sở dĩ ông Tập Cận Bình có thể được chọn để thay thế ông Hồ Cẩm Đào trong cái vai trò tổng bí thư là tại vì ông là cái người không theo phe phái nào, hay nói một cách khác, ông là cái người không có làm mít lòng ai trong cái nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó ông là một cái ứng cử viên được chọn từ các phe xung đột mâu thuẫn với nhau. Cho nên vì lý do đó tôi không nghĩ là ông là một cái người lãnh tụ mạnh. Ông có thể là một người ba phải, không gây ra những tranh cãi với ai và không có những sáng kiến gì có thể đảo lộn cái cán cân quyền lực trong nội bộ của thường trực Bộ Chính trị. Cho nên vì lý do đó mà theo tôi nghĩ có thể trong vài năm đầu của cái nhiệm kỳ đầu tiên, ông Tập Cận Bình chỉ theo đuổi chính sách đã được vạch ra bởi ông Hồ Cẩm Đào. Và tại vì ông được cái sự ủng hộ của ông Hồ Cẩm Đào, cũng như có lẽ ông vẫn có được cái sự ủng hộ của ông Giang Địch Dân, là cái người tiền nhiệm của ông Hồ Cẩm Đào nhưng còn cái ảnh hưởng trong Bộ Chính trị. Cho nên vì lý do đó, ông chưa phải là cái người có thể xác minh được cái cá tính riêng hay là cái lập trường riêng hay là cái viễn kiến riêng của mình, mà có thể ông chỉ là cái người dung hòa mọi quan điểm, do đó không có tạo ra những cái sự xung đột nào khác có thể nguy hại đến cái vị trí của ông. Ông không phải, ít nhất là trong giai đoạn đầu, là một cái người có cái khuynh hướng thay đổi chính trị hay là có thể có những cái phương thức hành động mạnh mẽ trong cái vấn đề bài trừ tham nhũng như là ông Hồ Cẩm Đào vừa mới nêu ra trong cái bài diễn văn đầu tiên nhân cái ngày khai mạc đại hội đảng, thưa anh.
Thưa ông Lưu Tùng Quang, như vậy điều này có nghĩa là mặc dầu Trung Quốc thay đổi lãnh đạo nhưng mà chính sách của Bắc Kinh sẽ vẫn không thay đổi trong chính sách kinh tế cũng như trong chính sách ngoại giao và đặc biệt là trong chính sách đối với Việt Nam cũng như đối với vấn đề Biển Đông.
Tôi nghĩ rằng ông cùng với ông Lý Khắc Cường là cái người được coi như là sẽ thay thế ông Gia Bảo để làm thủ tướng. Cái nhóm Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường này cùng với 5 hoặc là 7 người khác mà chúng ta chưa biết là ai thành viên của Thường trực Bộ Chính trị, thì đây là cái đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì có lẽ họ sẽ tiếp tục theo con đường của cái nhóm lãnh đạo tiền nhiệm về phương diện kinh tế cũng như về phương diện ngoại giao. Về phương diện kinh tế thì chắc chắn là họ sẽ tìm cách phát triển Trung Quốc mạnh mẽ hơn và một phần nào có thể giảm đi cái sự tùy thuộc của nền kinh tế Trung Quốc vào cái vấn đề xuất khẩu. Cái vấn đề ngoại giao hay là an ninh quốc phòng thì tôi nghĩ là một cái người lãnh đạo mà giới chuyên gia không coi là mạnh mẽ, không coi là có nhiều sáng kiến, ít nhất là trong giai đoạn đầu như ông Tập Cận Bình thì khó mà có được những cái sáng kiến mới. Nói như vậy có nghĩa là Trung Quốc vẫn tiếp tục lo ngại về cái chính sách của ông Tổng thống Obama về cái phương diện định vị mới của cái sức mạnh quân sự của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Và cái thứ hai, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình có lẽ cũng sẽ tiếp tục theo đuổi một cái chính sách mạnh bạo, lấy thịt đè người trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông với Việt Nam. Lý do là tại vì nếu ông không phải là một lãnh tụ mạnh thì ông không có thể giảm đi cái áp lực tại Biển Đông, là tại vì làm như vậy thì ông sẽ tạo ra một cái sự chống đối trong nội bộ của đảng, gây khó khăn cho ông. Cũng vì lý do đó mà thông thường những cái lãnh tụ không mạnh mẽ, những lãnh tụ không có được cái sự tín nhiệm hoàn toàn của các ủy viên khác trong Thường trực Bộ Chính trị thì thường thường họ có những cái chính sách đối ngoại mạnh bạo, từ đó cũng có cái vị thế nội bộ của họ. Trong mấy ngày hôm nay, cùng lúc với cái việc khai mạc Đại hội Đảng thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì những tờ báo chính mạch như tờ Hoàn Cầu Thời báo hay là tờ Nhân dân Nhật báo đều có những bài nói rất nhiều về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Chẳng hạn như tờ Hoàn Cầu Thời báo trong ngày hôm qua đã từng đổ lỗi với một cái tựa đề là ai là những người hiếu chiến tại Biển Đông, thì là Hoàn Cầu Thời báo đã đổ lỗi cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Philippines cùng với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Cái đó là một chính sách cố hữu từ nhiều năm nay mà do ông Hồ Cẩm Đào theo đuổi. Điều đó nó cho chúng ta thấy rằng ông Tập Cận Bình sẽ theo con đường cũ. Trong tương lai, cái vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ còn là một vấn đề khó khăn trong cái bàn giao giữa Trung Quốc cũng như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Philippines cũng như giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ tuy không ủng hộ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vấn đề tranh chấp biển đảo và thềm lục địa, nhưng Hoa Kỳ lúc nào cũng chủ trương rằng Biển Đông cũng như tất cả các biển khác đều phải có quyền tự do lưu thông hàng hải, và cái đó là cái quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. Cho nên cũng vì lý do đó mà Hoa Kỳ không thể không chú ý tới cái tình trạng của Biển Đông, nhất là khi ông Tập Cận Bình là một lãnh tụ mới mà lại tiếp tục theo đuổi cái đường lối mạnh bạo của ông Hồ Cẩm Đào, thưa anh Thanh Phương.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam không còn chống dự án đập Xeaburi của Lào.
Trung Quốc tăng cường tối đa an ninh tại các vùng có người Tây Tạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Úc, Campuchia và Thái Lan.
Phe đối lập Syria thảo luận kế hoạch thống nhất lực lượng chống chế độ.
Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo về tác hại của chính sách khắc khổ ở châu Âu.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Obama thăm Miến Điện, bản lề trong chiến lược châu Á.
Trung Quốc thay đổi lãnh đạo nhưng sẽ không thay đổi chính sách, từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang nhận định.
Tiếp tục chương trình sau đây là một điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tiếp tục chiếm nhiều trang trên các nhật báo Pháp hôm nay. Nhật báo Le Monde chạy tựa trang nhất, Trung Quốc, một cường quốc khác cũng thay đổi lãnh đạo. Bài xã luận của tờ báo mang tựa đề "Các đồng chí trên thượng tầng hãy hành động". Trang trong có các bài viết Hồ Cẩm Đào rời ban lãnh đạo đảng với lời kêu gọi cải cách, và bài tổng hợp ý kiến giới trí thức Trung Quốc mang tựa đề "Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo lớn của chúng tôi, ông ấy đã hủy bỏ chủ nghĩa cộng sản". Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong phần sau. Trung Quốc thay đổi lãnh đạo, ảnh hai ông Tập Cận Bình và Hồ Cẩm Đào đang tươi cười bên nhau cũng được đặt trên góc trái trang nhất của nhật báo cánh hữu Le Figaro. Bên cạnh là hàng tựa "Phe xã hội và cộng sản không còn ăn cánh", nói về việc đảng xã hội Pháp đang bực tức trước đồng minh là đảng cộng sản sau khi thượng viện bác bỏ dự luật về chương trình tài chính công. Cũng về tình hình tại Pháp, nhật báo kinh tế Lysico quan tâm đến vũ khí của ngành thuế để ngăn trở các công ty dịch chuyển sản xuất. Tờ báo cánh tả Libération chạy tựa "Trước cuộc thánh chiến chống đạo Hồi", nói về sự kiện hôm qua các tổ chức của tôn giáo này đã yêu cầu Tổng thống Pháp hạn chế khuynh hướng bài Hồi giáo. Còn nhật báo Cộng sản L'Humanité đưa tích lớn 11 tháng 11, ký ức mờ nhòa, nêu lên ý kiến của các nhà sử học, các dân biểu và công dân trước việc dồn tất cả những ngày kỷ niệm các cuộc chiến vào làm một, từ Thế chiến thứ nhất, thứ hai, cho đến các cuộc chiến tranh thuộc địa.
Nhân đại hội đảng, nhật báo Le Monde mới đây đã tiếp xúc các trí thức Trung Quốc, ấn tượng mạnh mẽ trước những thay đổi của đất nước, nhưng giới trí thức đang đặt ra câu hỏi về mô hình mà Trung Quốc phải đi theo, và họ cũng bày tỏ cảm giác bất an trước tương lai.
Tác giả bài báo cho biết vào năm 2008, thời điểm Thế vận hội Bắc Kinh, nhà nghiên cứu người Anh Mark Leona đã xuất bản cuốn "Trung Quốc nghĩ gì? Kết quả của 2 năm tìm tòi". 4 năm sau đó, khi Trung Quốc đã trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới, ông lại quay lại Bắc Kinh và Thượng Hải với một nhóm 11 người của nhiều nước châu Âu, từ cựu bộ trưởng ngoại giao, nhà kinh tế, nhà nghiên cứu cho đến nhà báo, trong đó phóng viên Le Monde cũng là một thành viên. Nhóm đã gặp gỡ hơn 20 nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc thuộc nhiều lĩnh vực, từ các nhà xã hội học, chính trị học, nhà kinh tế, chuyên gia về ngoại giao, báo chí, làm việc ở các viện hàn lâm, trường đại học, tư vấn cho chính phủ hoặc những tên tuổi trên các mạng xã hội. Để những trí thức này có thể phát biểu thoải mái, danh tính họ được giữ kín, vì vậy mà bài báo của Le Monde không nêu tên một ai. Có thể tóm tắt một điều, tuy ngất ngây trước tốc độ cất cánh của đất nước, giới trí thức Trung Quốc vẫn quan ngại sâu sắc về mô hình phải theo, lo rằng tăng trưởng sẽ không lâu bền và có cảm giác đầy bất an trước tương lai. Trước hết người ta tự hỏi, liệu có phải xem lại mô hình hiện nay hay không? Ngày càng có nhiều người Trung Quốc không còn nghĩ rằng mô hình của nước mình là ưu việt nhất. Nạn dịch SARS khiến họ nhận ra rằng cái giá phải trả cho môi trường và nguồn lợi thiên nhiên quá cao, và nay người dân, sau bằng ấy năm nỗ lực, cần phải được ưu tiên cải thiện cuộc sống. Tiền bạc của chính phủ được đổ vào các công trình xây dựng hoành tráng thay vì xây thêm trường học.
có trí thức cho rằng cần phải thay đổi mô hình tăng trưởng, cho dù có làm kinh tế đi chậm lại, và lần đầu tiên một nhà nước phúc lợi đang được manh nha hình thành. Một trí thức khác phát biểu, lãnh tụ tầm cỡ nhất của chúng tôi là Đặng Tiểu Bình, ông ta đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản.
Về giá trị Trung Quốc, trên Internet có thể tìm thấy đủ loại chủ thuyết, kể cả dân tộc chủ nghĩa. Làm thế nào để phổ quát những giá trị Trung Hoa? Theo các nhà trí thức, thì chính quyền không hề có sáng kiến nào, chỉ toàn chi ra tiền. Kế hoạch là nơi nào có văn phòng của CNN thì phải thành lập chi nhánh của CCTV, truyền hình quốc gia Trung Quốc, nói chung là không hề có chiến lược. Về dân chủ, nhiều người dân không biết đất nước sẽ đi về đâu, nghiêng sang tả hay sang hữu. Trung Quốc có phải là một đất nước dân chủ hay không? Đối với phương Tây thì không, nhưng theo một trí thức thì chế độ Trung Quốc là bán dân chủ. Các quyền cá nhân bắt đầu được tôn trọng, nhưng người dân vẫn chưa được bầu lên các nhà lãnh đạo. Thách thức của Trung Quốc là duy trì tăng trưởng mà vẫn tránh được các tác động tiêu cực. Liên quan đến quan hệ với các nước trên thế giới, các nhà trí thức cho là Trung Quốc cần có thêm nhiều bạn bè. Một người nói, không có bạn hữu là hết sức nguy hiểm, đó là vì Trung Quốc quá lớn. Cần phải có quan hệ tốt với các nước láng giềng, với Nhật Bản, Ấn Độ, thà phát triển chậm hơn mà có nhiều bạn bè hơn. Người khác nhận xét, Trung Quốc không chắc chắn về vai trò mới của mình, các nhà lãnh đạo không biết làm gì. Các cuộc khủng hoảng ở phương Tây cho thấy dân chủ rất đắt giá. Chúng tôi cần thêm một con đường khác, không phải Tây Phương cũng chẳng phải Trung Quốc. Một trí thức phân tích, chúng tôi đã tự tạo ra khó khăn cho chính mình, giống như người Mỹ đã làm ở Iraq. Tại Biển Đông, Trung Quốc đã quá hung hăng. Làm thế nào lại có thể gửi đi những thông điệp như thế? Trung Quốc không phải là sở hữu chủ tất cả những hòn đảo ở đó trước năm 1947. Một thái độ khác đi có thể giúp chúng tôi được thông cảm, thậm chí được tôn trọng. Trung Quốc không có quyền sai lầm vì sẽ không được bỏ qua.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến đại hội đảng ở Trung Quốc, nhật báo cánh tả Liberation chú ý tới việc ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi chống tham nhũng mà các lãnh đạo cấp cao đều cảm thấy nằm trong tầm ngắm.
Tờ báo nhận xét, tuy ai cũng biết nạn tham nhũng đang là nạn dịch lan tràn từ trên xuống dưới trong xã hội Trung Quốc, nhưng thật hiếm hoi khi nhân vật số một lại tấn công vào tham nhũng một cách mãnh liệt như thế. Ông Hồ Cẩm Đào trong bài diễn văn hôm qua đã tuyên bố, nếu không giải quyết được nạn tham nhũng thì đảng có thể lãnh một cú đòn chí mạng, thậm chí bị sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của nhà nước. Liberation ghi nhận đã có các lãnh đạo khác phát biểu về vấn đề này, nhưng chưa bao giờ trong một dịp trang trọng như đại hội đảng. Theo tờ báo, phản ứng trên là từ các tiết lộ gần đây về tài sản của các lãnh đạo cao cấp. Bắt đầu là vụ Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, sẽ phải trả lời trước tòa về tội tham nhũng một cách quy mô. Thủ tướng Ông Gia Bảo bị New York Times công bố bài điều tra cho thấy tài sản của gia đình ông lên đến 2,1 tỷ euro. Có thể ông là người bị Hồ Cẩm Đào ám chỉ trong câu, tất cả những ai vi phạm kỷ luật đảng và luật pháp, dù là ai và đang giữ chức vụ gì, cần phải cương quyết đưa ra trước pháp luật. Ông Tập Cận Bình, người sẽ nối ngôi ông Hồ Cẩm Đào có lẽ cũng cảm thấy nhột nhạt vì hãng tin Bloomberg hồi tháng 6 dựa trên các tài liệu công khai khó thể chối cãi cho biết gia sản của gia đình ông tối thiểu là 291 triệu euro, chủ yếu đầu tư ở Hồng Kông. Theo Liberation, trong một hệ thống mà quyền lực và tiền bạc thường chỉ là một thì khó ai thoát khỏi được. Ngay cả cánh tay phải của ông Hồ Cẩm Đào là lệnh kế hoạch, cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ tham nhũng. Con trai ông này hồi đầu năm đã tử nạn trên một đại lộ vành đai Bắc Kinh trên chiếc xe siêu sang Ferrari, nhưng ông lệnh kế hoạch chỉ bị thuyên chuyển.
Trên lĩnh vực kinh tế, Liberation phân tích định hướng phát triển dựa trên tiêu thụ nội địa của Trung Quốc.
Theo tờ báo dưới thời ông Hồ Cẩm Đào, miếng bánh của khu vực kinh tế tư nhân đã bị giảm thiểu, còn các công ty quốc doanh lại tăng nhanh. Nhà nước đầu tư ồ ạt cho phát triển thông qua 4 ngân hàng quốc doanh. Các ngân hàng này hầu như không hề cho các công ty tư nhân vay tiền. Trong khi đó quốc doanh hoạt động kém hiệu quả và thường thì độc quyền giết chết sáng tạo, mà muốn phát triển bền vững cần phải dựa trên một cái nền lành mạnh với những sản phẩm độc đáo. Khối lượng tiền khổng lồ trong tay nhà nước cũng không được phân bố lại cho người dân, khiến họ cảm thấy không được hưởng thành quả của sự bùng nổ kinh tế. Mô hình hiện nay ưu tiên cho xuất khẩu, khiến tiền lương bị o ép. Thu nhập của người Trung Quốc tuy có tăng, nhưng lạm phát đã ngốn đi một phần, và giấc mơ có nhà riêng của nhiều người khó trở thành hiện thực. lớp trung lưu lo ngại cho tương lai, thể hiện ở tỷ lệ tiêu dùng thấp và tiết kiệm cao trong bối cảnh thiếu vắng chính sách an sinh xã hội. Ông Hồ Cẩm Đào khẳng định cần phải tăng nhu cầu nội địa tiêu thụ của các hộ gia đình và cá nhân, nhưng theo Liberation thì các hứa hẹn vẫn mơ hồ và chính sách khó thực hiện. Các tập đoàn quốc doanh lớn có vị thế không thua một bộ trong chính phủ, khiến ngay cả người đứng đầu đất nước cũng khó thể khống chế được. Bên cạnh đó là hậu quả chính trị, với sức mua cao hơn, cảm giác an toàn hơn, giai cấp trung lưu sẽ mạnh dạn bày tỏ chính kiến và có thể sẽ phản kháng nhiều hơn. Vì thế mà hôm qua ông Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh đến việc quản lý xã hội.
Vấn đề châu Á, đặc phái viên Nhật báo Le Monde tại Lào có bài viết mang tựa đề "Tại Lào, việc xây dựng đập thủy điện bị tranh cãi trên sông Mekong lại tiếp tục." Tờ báo nhấn mạnh, đập Sayaburi đã được chính thức khởi công ngày 7 tháng 11, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng và các nhà sinh thái.
Le Monde nhắc lại dự án xây đập thủy điện có công suất 1.260 MW, trị giá 3,8 tỷ đô la này đã làm cho Việt Nam và Campuchia hết sức lo ngại. Từ 18 tháng qua, dự án đã bị treo do bốn nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam không thể đạt được đồng thuận. Tháng 12 năm ngoái, bốn nước thuộc Ủy hội sông Mekong lại họp và quyết định tiến hành các cuộc nghiên cứu mới để ước tính cụ thể hơn về hậu quả của đập Sayaburi đối với hệ sinh thái trong khu vực. Thế nhưng cách đây vài ngày, tuy không hề có thỏa thuận mới, Quốc vụ Khanh về môi trường và hầm mỏ của Lào lại loan báo là sẽ chính thức khởi công xây đập Sayaburi trong tuần này. Le Monde cho biết, Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong hôm 6 tháng 11 khi trả lời Wall Street Journal đã chối phăng sự kiện trên, khẳng định việc xây đập còn tùy thuộc kết quả các cuộc nghiên cứu mới. Tuy nhiên, ngày thứ Tư 7 tháng 11, buổi lễ khởi công xây đập Sayaburi đã diễn ra với sự hiện diện của các nhà ngoại giao Việt Nam, Campuchia, các viên chức chính phủ Lào và các nhà sư. Thủ tướng Lào né tránh vấn đề chăng, Le Monde cho rằng trước những phản đối, lẽ ra chính phủ Lào càng cần phải thận trọng. Việt Nam từ lâu đã tuyên bố quan ngại sâu sắc trước dự án đập Sayaburi, lo sợ hậu quả tiêu cực đối với nghề đánh cá tại đồng bằng sông Cửu Long do lượng nước từ thượng lưu bị giảm. Nhìn chung, các chuyên gia lo ngại về vấn đề phù sa và nhiễm mặn đất canh tác. Dominic Van Der Borg, giám đốc tổ chức phi chính phủ Oxfam tại Lào cho biết, thật đáng tiếc là khuyến cáo của Ủy hội sông Mekong hoãn lại trong vòng 10 năm tất cả các dự án đập thủy điện trên dòng sông này đã không được tôn trọng. Đã có quá đủ cảnh báo từ các nhà khoa học về tác động tai hại lên an ninh thực phẩm của trên 60 triệu cư dân sống dọc sông Mekong. Những nghiên cứu chiều sâu cho thấy những tác hại về nguồn protein quan trọng từ thủy sản cũng như màu mỡ tự nhiên của đất đai từ phù sa, đây là một vấn đề cốt tử. Tiếp tục chương trình là tạp chí lịch sử do Lê Phước phụ trách với chủ đề bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, tinh thần bảo vệ chủ quyền bất diệt của dân tộc Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Trịnh Văn Thảo, Đại học S-Marxi.
Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam là một bản tường ca về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, người Việt Nam luôn nêu cao tinh thần bất khuất và bảo vệ bằng mọi giá chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng. Một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần đó là bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, được cho là của danh tướng Lý Thường Kiệt. Đây là một bài thơ lịch sử thuộc hàng phổ biến nhất ở Việt Nam, phổ biến vì nó khẳng định một chân lý của toàn thể dân tộc Việt Nam. Dù có nghiên cứu lịch sử hay không, thì người Việt Nam ai mà không biết đến câu sông núi nước Nam, vua Nam ở. Thế nhưng đến hiện tại, bài thơ này còn nhiều điểm chưa thống nhất giữa các tài liệu về tác giả, thời điểm ra đời và một số câu chữ trong bài thơ. Liên quan đến thời điểm ra đời bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, hiện tại có hai thuyết khác nhau về thời điểm xuất hiện của bài thơ, mà có lẽ hai thuyết này chủ yếu là dựa vào hai nguồn tài liệu sau đây. Đó là sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp thời Trần và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của nhà Hậu Lê. Sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp chép rằng, Tống Thái Tổ sai bọn tướng quân Hầu Nhân Bảo, Tôn Hoàng Hưng đem binh sang xâm lược Nam Phương. Lê Đại Hành và tướng quân Phạm Cự Lượng kéo quân tới sông Đồ Lỗ cự địch. Hai bên đối lũy cùng cầm cự với nhau. Đại Hành mộng thấy hai thần nhân hiện trên sông nói rằng, anh em thần, một tên là Hống, một tên là Hát. Xưa kia theo Triệu Việt Vương cầm quân chinh phạt nghịch tặc mà lấy được thiên hạ. Về sau Triệu Việt Vương mất nước, Lý Nam Đế triệu hai anh em thần. Bọn thần vì nghĩa không theo được nên uống thuốc độc mà tự tử. Thượng Đế thương hai anh em thần có công lại trung nghĩa một lòng, mới phong làm quan tướng trong hàng các thần linh, thống lĩnh quỷ binh. Nay quân Tống phạm cõi, làm khổ sinh linh nước ta, cho nên anh em thần đến ý kiến, xin nguyện cùng nhà vua đánh giặc cứu sinh linh. Đêm sau, thấy một người dẫn đoàn quỷ áo trắng từ phía nam sông Bình Giang tới, một người dẫn bọn quỷ áo đỏ từ phía bắc sông Như Nguyệt lại, cùng xông vào trại giặc mà đánh. Canh ba đêm 30 tháng 10, trời tối đen, mưa to gió lớn đùng đùng, quân Tống kinh hoàng, thần nhân tàn hình trên không, lớn tiếng ngâm rằng, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Hoàng Thiên Dĩ Định tại Thiên Thư, Như Hà Bắc Lỗ Lai Xâm Phạm, Bạch Nhẫn Thiên Thành Phá Trúc Dư. Quân Tống nghe thấy, xéo đạp lên nhau mà chạy, mạnh ai nấy chạy thoát thân. Bị bắt không biết bao nhiêu mà kể, quân Tống vì thế đại bại mà về. Trong khi đó, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhà Hậu Lê thì ghi, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân tướng hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn nước ta. Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, đến sông Như Nguyệt đánh tan được, quân Tống chết hơn 1.000 người. Quách Quỳ lui quân. Người đời truyền rằng Thường Kiệt làm hàng rào theo dọc sông để cố thủ. Một đêm, quân sĩ chợt nghe trong đền Trương Tướng Quân có tiếng đọc to rằng, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên phân định tại Thiên Thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang, thủ bại hư. Sau đó, quả nhiên như thế. Như vậy, một thuyết thì cho rằng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà xuất hiện khi vua Lê Đại Hành mang quân cử Tống năm 981. Còn thuyết còn lại thì cho rằng bài thơ ra đời khi Lý Thường Kiệt phụng mệnh vua Lý Nhân Tông mang quân chống giặc Tống xâm lăng hồi năm 1076-1077. Thế nhưng khi đề cập đến bài thơ này, đa số sách sử đều cho là gắn liền với trận đánh trên sông Như Nguyệt của tướng Lý Thường Kiệt hồi năm 1076-1077. Như sách Việt Sử Tiêu Án của Ngọ Phong Ngô Thời Sĩ hay Việt Nam Sử Lược của Lệ Thần Trần Trọng Kim đều cho rằng bài thơ xuất hiện vào thời Lý Thường Kiệt. Thế nhưng dù rằng xuất hiện ở thời Lý Thường Kiệt hay ở thời Lê Đại Hành, thì cho đến hiện tại chưa thấy tài liệu nào ghi rằng chính vua Lê Đại Hành hay chính tướng Lý Thường Kiệt sáng tác bài thơ hoặc đích thân họ đọc bài thơ. Trong cả hai trường hợp đều cho rằng là do thần nhân ngâm lên để làm khiếp sợ giặc Tống. Nói về thần nhân thì các sách đều thống nhất rằng đó là hai thần Trương Hống và Trương Hát, mà chuyện về hai vị thần này thì còn nhiều điều mịt mù dù rằng đền thờ của hai vị là có thật. Bàn về bối cảnh lịch sử của bài thơ, dù theo thuyết Lê Đại Hành hay thuyết Lý Thường Kiệt, thì ta thấy các sách đều thống nhất về bối cảnh xuất hiện của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, đó là đánh đuổi giặc ngoại xâm, mà cụ thể ở đây là giặc Tống. Các sách có đề cập đến câu chuyện này đều ghi nhận, khi nghe bài thơ, quân Tống kinh hãi và chạy tán loạn. Vì sao lại sợ hãi đến như thế? Trước tiên là vì bài thơ đến từ các thần nhân. Trong chuyện Lê Đại Hành thì các thần đích thân ngâm. Còn trong chuyện Lý Thường Kiệt thì bài thơ được vang lên từ trong miếu thần. Mà dẫu cho đó là mưu kế của Lý Thường Kiệt, thì Lý Thường Kiệt cũng muốn nhờ đến oai thần mà làm khiếp sợ quân xâm lược nhà Tống. Và Lý Thường Kiệt đã làm được, oai linh của thần nhân đất Việt đã làm khiếp sợ quân thù. Thần nhân ở đây chính là linh khí của núi sông, là lòng dân. Thần làm theo ý của muôn dân, nếu dân hộ thì thần hộ. quai thần ở đây chính là quai linh của núi sông Việt Nam. Giật tống kinh hải quai thần tức là kinh hải cái chí khí bất khuất của dân tộc Việt Nam ta vậy. Vì sao quân Tống phải kinh hải quai thần? Vì quân Tống đã làm trái đạo lý, mà trái đạo lý tức là làm cho thần và người cùng phẫn nộ. Điều trái đạo lý của quân Tống đó là đã xâm phạm đến chủ quyền thiêng liêng của một quốc gia. Liên quan đến nội dung bài thơ, trước hết cần khẳng định rằng bài thơ này không có tiêu đề, mà cái tên Nam Quốc Sơn Hà là do đời sau mượn bốn chữ ở câu thơ đầu và cũng là tinh thần chung của bài thơ để đặt cho bài thơ. Còn về nội dung bốn câu thơ thì đến hiện tại cũng có nhiều dị bản. Đến những hai tài liệu chính yếu liên quan đến câu chuyện nêu trên cũng có chỗ khác nhau. Lĩnh Nam Chích Quái ghi, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Hoàng Thiên Dĩ Định Tại Thiên Thư, Như Hà Bắc Lỗ Lai Xâm Phạm, Bạch Nhẫn Phiên Thành Phá Trúc Dư. Còn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhà Hậu Lê thì lại chép, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Phân Định Tại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư. Bản lưu hành rộng rãi trong hiện tại ở Việt Nam và trong Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim cũng chép, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư. Ta thấy có sự khác nhau, trước tiên là chữ phân định và định phận. Nếu dùng chữ định phận thì có vẻ thụ động hơn, tức được trời đặt để. Trong khi đó chữ phân định thì có tinh thần tự chủ hơn, tức cũng do trời sắp đặt, nhưng mà sắp đặt theo chân lý, theo điều hiển nhiên. Như vậy, dùng chữ phân định thì có vẻ hào hùng hơn và hợp lý hơn trong bối cảnh lịch sử là làm khiếp sợ quân thù và khẳng định chủ quyền quốc gia như tinh thần mà bài thơ muốn truyền tải. Tiếp đến ta thấy trong các bản trên, có sự khác biệt giữa Bắc Lỗ, tức là giặc phương Bắc, và Nghịch Lỗ, tức là giặc nói chung. Như vậy, từ một đối tượng ngoại xâm cụ thể là giặc phương Bắc đã đi đến giặc ngoại xâm nói chung. Điều đó cho thấy lập trường rất rõ ràng của người Việt Nam là không chỉ giặc phương Bắc mà bất kỳ kẻ ngoại xâm nào cũng không được phép và không thể xâm lược Việt Nam. Nếu xâm lược thì sẽ chuốc lấy bại vong. Bàn về cách dịch bài thơ, sách giáo khoa Việt Nam và nhiều tài liệu khác đều chép bản dịch sau đây. Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Bản dịch này dùng từ vua, trong khi bản gốc lại là đế. Hoàng đế là ngôi cao nhất, ngôi có quyền phong cho nhiều người làm vua, nhưng vua thì không bao giờ có quyền phong cho ai làm hoàng đế. Các vua của ta xưa nay để sánh ngang với triều đình phương Bắc đều xưng là hoàng đế. Nếu ở đây dịch đế là vua, thì chưa thể hiện hết niềm tự tôn và tự tin rất mãnh liệt của tổ tiên ta. Như vậy, dù còn nhiều tranh cãi về thời điểm ra đời, về tác giả, về nội dung của bài thơ, nhưng có một thực tế lịch sử đó là bài thơ đã tồn tại từ bấy lâu nay trong sử sách chính thống và trong dân gian. Đó là dù Lê Đại Hành hay Lý Thường Kiệt thì hai vị này cũng đã thật sự đánh bại giặc Tống xâm lược. Và điều quan trọng hơn hết không phải là lạc vào trong các chi tiết quyền sử, mà cần hiểu được bài học mà tổ tiên ta muốn gửi gắm cho thế hệ sau. Về vấn đề này, giáo sư sử học Trịnh Văn Thảo thuộc Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp nhận định.
Tôi xin tóm gọn lại chừng vài điểm sau đây ha. Thứ nhất là tôi lấy lại cái bài thơ của gọi là của Lý Thường Kiệt mà thật ra là người ta không biết là ai. Chuyện đó mình sẽ bàn sau. Thì trước hết là mình dịch lại cái bài thơ Hán Việt của Lý Thường Kiệt đó. Thành ra cái bài thơ theo cái tiếng Việt Nam á, nhờ qua cái bản dịch của ông Nguyễn Đồng Chi. Tóm tắt lại nó như thế này: nước Nam Việt có vua Nam Việt, trên sách trời chia biệt ràng ràng, cứ sao giặc dám dồn hành, rồi đây bay sẽ tan tành chỗ quay. Đó là cái bài thơ của tiếng Hán mà của Nguyễn Đình Chi dịch lại theo tiếng Việt. Tuy thật ra người ta không biết, tác giả cái bài thơ này không biết là không phải là của Lý Thường Kiệt hay không, của dân tướng Lý Thường Kiệt hay không. Nhưng mà vì đó mà chúng ta nên phân biệt cái huyền sử với cái khoa học lịch sử. Thì đó là cái điểm đầu tiên. Tuy nhiên trong cái bối cảnh một cuộc tranh chấp quyết liệt giữa người Việt dưới cái thời nhà Lý và người Trung Quốc dưới thời Tống, thì ta có thể xem cái bài thơ này cũng như là cái bản tuyên ngôn độc lập tự chủ của người dân Việt Nam. Theo tôi đó là cái ý nghĩa lịch sử nó sâu sắc hơn là cái sự thật, cái sự kiện lịch sử. Đó là cái điểm thứ nhất. Thì nói chung là trong xem lại cái bài thơ này thì chúng ta thấy có ba điểm chính. Cái điểm đầu tiên là cái nguyên tắc độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam được phát biểu một cách rõ rệt. Cái thứ hai là cái nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Và cuối cùng là cái nguyên tắc bổn phận thiêng liêng nhất của người Việt là phải bảo vệ tổ quốc của họ. Đó là theo tôi là ba cái ý chính. Cho ta suy luận rằng đây là có thể là một cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của quốc gia Việt Nam. Bây giờ chúng ta xem nó có thể là trong cái thời sự, có lẽ anh đặt vấn đề này là trước cái thời sự ngoại giao của dân tộc Việt Nam thì hiện nay những vấn đề chúng ta phải đương đầu, thì tôi nghĩ như thế này. Qua cái bài thơ này chúng ta thấy phát hiện một cái chân lý lịch sử rõ rệt là ai mà đi ngược lại ba nguyên tắc đó là sẽ đi đến cái thất bại. Và nhất là trong cái hoàn cảnh quốc tế hiện giờ, ai mà đi ngược lại với cái chính nghĩa và dựa vào võ lực để mà xâm lược vũ khí nhỏ đều sẽ thất bại trước lịch sử. Đó là thứ tôi là một cái sự thật tất yếu của lịch sử mà chúng ta có thể rút ra từ bài thơ tam gọi là của Lý Thường Kiệt, nhưng mà có thể là cái bản tuyên ngôn của toàn dân ta đó.
Tóm lại, bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là một lời khẳng định hùng hồn cho một chân lý của tạo hóa là đất nước Việt Nam là do người Việt Nam làm chủ, đó là chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Bất kể đó là ai, nếu đi ngược lại chân lý của tạo hóa là xâm lược lãnh thổ Việt Nam hay của bất kỳ một quốc gia nào, thì chắc chắn sẽ chuốc lấy bại vong. Đây cũng chính là tinh thần bất diệt của dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia đã được thực tế lịch sử chứng minh suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.
Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phần tài thiên sư, như hà nghịch lỗ lại xâm phạm, nhớ đẳng hành khang thủ bại hư.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn. Sau đó trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album Generation Goldman khi thế hệ 2.0 vinh danh tài năng sáng tác của Jean-Jacques Goldman. Cuối cùng là giáo trình học tiếng Pháp La Frère du Coffret bài số 37. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.